Họp bạn liên quan. Lời ngỏ: xem xong tập họp bạn liên quan, chép lại từ băng nhựa do hai ông Như Quang và Như Sanh thực hiện tại chùa Từ Quang, Bình Mỹ năm 1972, mà nay anh Chương toan làm thành sách để lâu ngày khỏi bị hư hao. Chép xong, anh Chương có nhã ý nhờ tôi xem và góp ý kiến. Xem qua tôi thấy hay, lời văn của hai ông già tuy mộc mạc bình dân nhưng rất thích hợp cho người tu học hiện nay, nhất là truyện kể rất thâm trầm, ngầm ý khuyến tu rất sâu xa vui lạ, như truyện Hoa Trinh Nữ diễn tả một nữ tu yếu đuối cô thân, nhưng vì tiết nghĩa và bảo tồn đạo hạnh, khinh thường cái chết khiến một viên võ tướng phải khiếp hãi khuất phục. Truyện Nàng Y Lan nói lên luật nhân quả diệu màu, khuyên người người nên cẩn ngôn, cẩn hạnh, đừng bạ nói, bạ làm, vì thiện ác đáo đầu chung hữu báo, tự tác hoàn tự thọ. Truyện Một Mặt Khác Lòng nói lên quan niệm trinh lị của người xưa, gần như quá khắt khe, nhưng sẽ tồn tại mãi gương cao đẹp ở lòng người. Truyện Liên Hoa Sách, người đàn bà sa đọa cùng cực vẫn có thể hối cải và tu thân, sớm đắc thành đạo quả, khuyến khích người nên mạnh dạn tin tưởng Phật Pháp, cố gắng hoàn thiện, có ngày sẽ đắc quả thành công. Truyện Đường Về Thánh Địa cho thấy một lối tu thiết thực có lợi ích cho cuộc sống và khuyên ta nên dung hòa đời đạo. Đời đạo liên quan rạng chói ngời, và hãy tạo cảnh thiên đường hay cực lạc bằng chất liệu hiện tại và trong hiện tại. Tóm lại, những mẫu chuyện và lời giải đáp nghi vấn trong đây khuyên ta noi gương cao đẹp tiến tu để khỏi bán đồ nhi phế. Đọc xong, tôi vô cùng hân hoan, liền cổ vũ khuyến khích anh Chương sớm hoàn thành tập sách này vì lợi ích cho người Phật tử, và xin trân trọng giới thiệu cùng đồng đạo. Đồng Như. Giải đáp nghi vấn. Một, hỏi: tôi có nghe một ít đồng đạo truyền thuyết cho rằng những kẻ nào mặc quần đáy giữa, bà ba hai túi, đầu quăng, tóc tém, sau này sẽ bị xử tiêu hoặc hùm tha xấu bắt. Điều này không rõ Đức Thầy có nói ra ở đâu không, và trong Sấm Giảng có đoạn nào nói như vậy không? Đáp: trong Sấm Giảng, Đức Thầy không hề nói đến việc mặc quần đáy giữa, áo bà ba hai túi thì sau này sẽ bị hại cả. Sự thật trong Sấm Giảng chúng tôi không thấy câu nào nói về việc đó, nhưng Đức Thầy có nói rõ: kẻ hung ác nửa sao tiêu diệt, người hiền đức sống đời thượng cổ mà thôi. Còn về sự ăn mặc, Đức Thầy cũng có khuyên rằng: không nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa đạo lý. Không nên xu phụng kẻ giàu sang mà phụ người nghèo khó. Điều mà Ngài thường chê trách là không lo trao tâm sửa tánh, mà chỉ lo trao sửa mặt mày, trao tria xác thịt cho thanh bai để làm những việc trái đời. Soi hình sửa sắc chiều mai để làm những việc trái đời vô liêm. Hay là dọn xem hình dốc lả lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt hoa. Hoặc đầu với tóc áo quần láng mướt, chữ lanh khôn của quỷ của ma. Cái mà Đức Thầy chê về việc trao chuốt ăn mặc là chê ở phần đó thôi. Riêng về phái nữ, Đức Thầy cũng khuyên nên sửa sang ăn mặc cho đoan trang nghiêm chỉnh, đừng để xốc xếch dơ giấy khó coi. Chữ dung là phận đàn bà, dốc hình tươi tắn tướng đi dịu dàng, dù cho mắt chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sang mới màu. Nhưng sửa sang là nên mặc cho gọn ghẽ kín đáo, trang nhã, cho xứng phận nhi nữ, tứ đức, công, dung, ngôn hạnh mà thôi. Nên tránh các thứ ăn mặc diêm dúa, lòe loẹt, hở hang khiêu gợi, vì cách ăn mặc cũng ảnh hưởng đến quả phúc của đời mình. Bởi hằng ngày người ta cứ tìm cách khiêu gợi, nấu nung dục vọng lên mãi, bảo sao xã hội ngày nay chẳng thường xảy ra các cuộc đồi phong bại tục, các cuộc hãm hiếp loạn luân mà ta thường nghe thấy báo chí đăng tải. Đó là lúc thời bình còn như vậy. Nếu gặp cơn ly loạn bất an, chính quyền bất lực, thử hỏi xem cảnh cướp của giết người, hãm hiếp còn ghê gớm đến giường nào. Chính cách ăn mặc khiêu gợi lả lơi của phụ nữ tự trước lấy tai họa đau thương cho chính mình vậy. Bọn gái mới ra đường tha thước, bỏ hết trơn nề nếp ông cha, khác tánh tình người cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Kết thúc lại, trong sấm giảng Đức Thầy, không có chỗ nào nói về quần ống túm đáy giữa, đầu quăng chi cả. Đức Thầy chỉ chê trách kẻ chỉ biết trao tria xác thịt cho tốt tươi để làm điều trái lẽ vô liêm. Đức Thầy khuyên nên ăn mặc đoan trang nghiêm chỉnh, tránh cách ăn mặc lả lơi khiêu gợi để khỏi rước lấy hoạn họa cho chính mình, nhất là trong thời tao loạn. 2. Hỏi: xin giải đáp câu đắc nhất ngữ thắng thiên kim. Đáp: câu đắc nhất ngữ thắng thiên kim có nghĩa là nghe một lời hữu ích còn hơn được ngàn vàng, hay nói cách khác, một câu nói quý giá ngàn vàng còn rẻ. Xưa có câu chuyện ngụ ngôn như sau: có một nhà vua đi chợ, bỗng thấy một vị hiền triết treo bảng rằng: ai trả cho tôi 1.000 lượng vàng, tôi sẽ bán cho một bài học. Không ai dại dột đi mua một bài học đắt giá như vậy. Nhà vua sẵn giàu có, lại vì tính hiếu kỳ, bèn trả 1.000 lượng vàng để mua bài học. Sau khi lấy 1.000 lượng vàng bỏ vào đẩy xong, nhà hiền triết chỉ nói dõng dẹn có một câu: hãy xét kỹ hậu quả của mọi việc trước khi làm. Thế rồi ông ta bỏ đi mất. Quần thần đều cười cho là vua bị gạt, riêng nhà vua lẳng lặng về cung và suy xét về câu nói ấy. Chiều hôm đó, giữa buổi yến tiệc linh đình, mỹ nữ ca sang, vua bắt đầu suy tư áp dụng câu nói xét kỹ hậu quả mọi việc trước khi làm. Nhờ thế vua bảo dẹp yến tiệc, và nhất mọi việc vua đều đem câu nói đó ra áp dụng. Vì vậy vua chấn chỉnh lại hành chánh, chấn hưng nền kinh tế và củng cố lại quân lực. Nước nhà vì vậy được hùng mạnh. Ít lâu sau có giặc ngoại xâm, và nhờ có chuẩn bị từ trước nên vua đuổi giặc một cách dễ dàng. Sau khi đắc thắng khải hoàn, nhà vua mới tuyên bố: câu nói của nhà hiền triết hãy xét kỹ hậu quả của mọi việc trước khi làm mà mua được 1.000 vàng còn rẻ lắm. Có một câu chuyện khác được kể lại như sau. Có một nhà hiền triết ở trong túp lều nhỏ tại gian rừng. Ngài được nhiều học giả thanh niên tìm đến học hỏi đạo lý với ngài. Một hôm, có một thanh niên đến học hỏi. Sau khi ra về, vì sơ ý nhà thấp mà ngạch cửa lại thấp hơn, nên da trán vào ngạch cửa rất đau. Nhà hiền triết bảo chàng thanh niên: con à, con còn trẻ, hãy cúi đầu xuống một chút để khỏi da chạm. Câu nói chỉ dọn dẹn thế thôi, nhưng chính nhờ câu nói ấy mà chàng thanh niên đó về sau trở nên một bậc hiền minh quân tử, cả nước đều kính nể. Còn biết bao nhiêu gương nhờ nghe theo một lời nói phải mà làm nên sự nghiệp. Do đó người ta mới nêu lên câu: một lời nói phải, 1.000 vàng khó so bì. Đắc ở đây có nghĩa là đắc ngộ, tức là nghe và nhận thức được để quán cải đời mình trở nên tốt đẹp lợi ích. Có như vậy mới đắc nhất ngữ thắng thiên kim. Còn nghe được biết bao lời hay ý đẹp mà không thay đổi được gì cho đời mình thì có gì gọi là hơn 1.000 vàng được. Gối đầu trên chồng kinh sách mà không hưởng được lợi ích khác nào cái muỗng nằm trong tô canh ngọt. Ai nếm được hương vị ngọt ngon chứ cái muỗng nào có thưởng thức được gì. Như vậy chỉ luống hoài công, đa văn quảng kiến mà thôi. Câu đắc nhất ngữ thắng thiên kim là nghe được một lời hay giúp mình cải sửa cuộc đời mình được tốt đẹp hơn, thiệt quả 1.000 vàng khó sánh. Là tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta may mắn thọ lãnh bao lời châu ngọc của Đức Tôn Sư, nhưng đời mình còn nhơ xấu, đó là lỗi tại mình. Chớ trách Phật tiên không chỉ bảo. Mặc tình ai xem kệ ngâm nga, hãy sửa đổi tùy lòng hưu hỷ. 3. Hỏi: người khôn ngoan không bao giờ chỉ thấy cái lợi con kiến trước mắt mà quên đi cái hại con voi sau lưng. Nhờ ông minh giải câu trên. Đáp: câu thấy cái lợi con kiến mà quên cái hại con voi, tức là thấy cái lợi nhỏ mà quên đi cái hại to. Người xưa để ngừa hậu hoạn nên thường khuyên người đời: khi thấy lợi nên nghĩ ngay đến cái hại, lúc an nên phòng lúc nguy. Xưa có ông Liệt Tử, một bậc học giả, một người quân tử, gặp phải cảnh nghèo khổ đói khó. Vua Tử Dương nước Trịnh nghe nói như vậy nên mới sai sứ cho 10 xe thóc. Liệt Tử bái từ không nhận. Người vợ trách cưới chồng, Liệt Tử bảo: vua biết mình nghèo không phải tự vua biết, mà nghe người ta nói rồi thương tình mà cho vậy thôi. Lúc thương thì nghe người ta nói, rồi lúc bất tội cũng nghe người ta nói vậy thôi. Vì thế nên không lãnh là tốt hơn. Thói thường vì tánh tham lam làm cho mù quáng lý trí, dành nhau cái lợi nhỏ mà quên đi cái hại to đang chờ ở ngày mai. Tham cả dĩa, đổ cả mâm, vì tranh giành cái lợi nhỏ mà hỏng cả đại cuộc. Kẻ tham ăn vì giành nhau có một cái dĩa đồ ăn mà làm đổ cả mâm. Sự dại dột do tánh tham lam nhỏ mọn không kể xiết. Thường những kẻ tham lợi nhỏ làm nhiều điều tội ác, tham một ít sau trả quả rất nhiều, như câu chuyện quỵt nợ trong Tòng Lâm Cổ Tích. Câu chuyện ông đó chỉ thiếu có 3 tiền mua rau hành không trả, đến kiếp sau này phải trả 3.000 lượng vàng. Trong kinh, vị Tằng Hữu thuyết nhân duyên Phật có nói tích 5 vị tỳ kheo vì ham lợi dưỡng cho nên gạt tín chúng và bà Di Đề Hy để nuôi mình cho đầy đủ sung sướng suốt cuộc đời. Sau bị đọa muôn kiếp vào địa ngục, mãn địa ngục phải chịu thêm 500 kiếp làm súc sinh, làm thân trâu ngựa kéo cày, làm việc nặng nề, đền trả các nghiệp trước của mình. Mãn 500 kiếp súc sanh được làm người, nhưng người bán nam bán nữ, suốt đời vất vả làm tôi mọi cho hoàng hậu Mạc Lợi, tức là hậu thân của bà Di Đề Hy tái sanh. Làm như vậy để trả nợ áo cơm, đã làm việc vất vả lại còn bị các quan hoàng môn đánh đập tàn nhẫn. Vì nghiệp chướng ngăn che nên Phật thuyết pháp thế nào cũng không thể tin nhận, hầu cải hóa sớm thoát dòng oan nghiệt. Khổ này đổi với mấy năm lợi dưỡng thuở tiền thân, thật là một sự đổi chát quá lỗ lã, quá dại dột làm sao. Những tưởng vinh thân bằng kế giảo, nào hay hậu hữu khổ không lường. Ngoài việc lợi dưỡng tấm thân, người tu có khi vì chút hư danh muốn được đời tôn kính xưng là thần thánh, hoặc dối xưng là đắc đạo để được người ta kính trọng. Đó là một cái tội đại vọng ngữ rất nguy hiểm, cấm kỵ cho giới tu hành. Vì phạm tội đại vọng ngữ này phải đọa địa ngục thống khổ muôn vàn. Có 2 trường hợp thấy lợi nhỏ quên hại to. Trường hợp thứ nhất là vì quá tham lam, thấy cái lợi tối mất làm điều phi pháp, về sau phải thọ đại họa như đã nói trên. Bụng khi đói gặp mồi khó bỏ, nghèo gặp tiền chẳng mó dễ chi. Trường hợp thứ hai nhẹ hơn là người tu hành có chút ít tài năng hiểu biết, vì háo danh vội dấn thân làm thầy đời toan đi độ chúng, và vì quá non nớt nên ít lâu bị đắm chìm trong biển tục, hoặc giả có một ít tài thi thố mãi bị thiên hạ bỏ rơi nhàm chán. Tuy rằng buổi đầu cũng được nổi danh một thuở, nhưng lợi này rất nhỏ mà phí mất hạnh phước to về sau. Ví dụ như trồng bí bầu vừa mới đâm đọt đã ngắt ăn rồi, không chờ kết quả, ăn như vậy thì hoang phí lắm. Khi tre vừa mới lên măng, muốn nên kèo cột, xin đừng ăn tươi. Ăn tươi thì chỉ được một dĩa măng xào là cùng. Tóm lại, dù ở trường hợp nào cũng là tham lợi nhỏ mà chịu thiệt thòi về sau, ấy là do lòng tham dục mà ra cả. Tham danh, tham lợi, tham tình. Tánh tham là thứ mắt lòa, lợi gần thì thấy, hại xa không tường. Chuyện kể một, một mặt khác lòng. Ngày xưa có một vị vua rất ham săn bắn. Một hôm vua xua quân vào rừng để săn đuổi các loài muông thú. Giữa lúc mọi người hăng say săn bắn, vua mệt ngồi dưới bóng cây nghỉ mát cùng một vị quân sư, kế bên là một xác nai vừa mới bị bắn. Vị quân sư nói với vua:
"Tâu bệ hạ, hạ thần có một phép là có thể xuất hồn nhập vào xác nai kia làm cho nó sống lại."
Vua bảo vị quân sư:
"Đâu, nhờ ngươi thử thực hiện cho ta xem."
Tức thì vị quân sư ấy ngồi dựa vào gốc cây lâm râm niệm chú xuất hồn nhập vào con nai tơ bên cạnh. Con nai dùng sống dậy chạy nhảy tung tăng, vua rất lấy làm thích ý. Khi vị quân sư bỏ xác nai trở về với xác cũ của mình, nhà vua bảo:
"Đâu, khanh dạy cho ta cái phép đó đi."
Vị quân sư vốn là một tay phù thủy gian ác, có nhiều phù chú phép tắc, được vua bảo bèn dạy cho vua câu thần chú đó. Học xong, vua nói rằng:
"Thôi được, để ta thí nghiệm thử xem."
Vua cũng ngồi dựa vào gốc cây lâm râm niệm chú xuất hồn nhập vào con nai. Nai sống dậy mừng rỡ, tung tăng gặm cỏ, chạy nhảy, đi nghêu ngao từ lùm cây này sang lùm cây khác. Tên quân sư gian ấy chỉ chờ đến cơ hội này, niệm chú nhập vào xác của vua, rút cung tên bắn con nai đó. Vua ở trong xác nai kinh hãi lách vào lùm cây rồi chạy tuốt vào rừng ẩn dạng. Bấy giờ vua giả bèn kêu quân lính hãy đuổi bắt cho được con nai ấy. Vua nai kinh sợ bèn chạy tuốt vào rừng sâu. Bấy giờ vua giả mới bảo quân lính thiêu xác của quân sư chính là của mình, rồi trở về hoàng cung treo giải thưởng, ai bắt được nai đem đầu nạp sẽ được trọng thưởng. Vua thật từ lúc mang xác nai rút vào rừng sâu tị nạn, lòng buồn rầu vô hạn, nhớ nước, nhớ ngôi, bá quan văn võ, nhất là nhớ đến hoàng hậu, vị hoàng hậu đẹp đẽ nhất nước, vẻ đẹp đài cát trang nhã, dịu hiền thùy mị mà nay đang ở trong vòng tay của tên phù thủy phản bội gian ác. Vua cảm thấy đau buốt cả tâm can, vua nằm dài ngã đầu trên cỏ, mắt tuôn tràn lệ thảm. Nhánh củi khô đâu đây rơi đánh xoạt, vua giật mình nhổm dậy, ngóng cao cổ lên, đưa mắt nai tơ nhìn quanh tứ phía, vảnh tai lắng nghe động tĩnh. Không có gì lạ, vua từ từ gục đầu xuống. Từ lúc mang thân nai, luôn luôn vua sống trong lo âu sợ hãi. Sợ bọn thợ săn nghe vua treo giải thưởng quá to, nên đua nhau ráo riết săn đuổi hươu nai về trào dân nạp. Lớp sợ bọn săn, lớp sợ hổ báo rình mồi, vua không dám ra những cánh đồng non trống trải để ăn, chỉ dùng liếu láo chút ít đọt cây trong rừng rậm, nên thân hình càng ốm gầy thiểu não. Vua buồn đầu thương xót cho thân phận của mình và đồng thời cũng cảm thông nỗi khổ của những loài cầm thú yếu hèn. Bao nhiêu tai nạn chết chóc dây quanh chờ chực, bao bất công đau xót do định luật mạnh được yếu thua, một định luật rừng rú đang dồn dập đổ lên đầu. Vua cảm thấy rất hối hận, nhớ ngày trước mình rất thích săn bắn, xua quan bắn chim muông, có lẽ đây là nhân quả trả dây chăng? Vua định bụng, nếu một mai trở lại được thân người thì nhất định sẽ không sát hại loài vật nữa. Khổ đau đã dạy cho nhà vua một bài học thương yêu và bình đẳng. Có tiếng ngựa hí xa xa, vua nhổm dậy lẹ làng, nhận định tình thế qua bao lần kinh nghiệm thoát chết. Vua nghĩ rằng khi bị người săn đuổi ráo riết, nếu chạy cùng đoàn sẽ bị chúng đuổi mãi. Vua tách bầy phóng riết lên đồi cao hiểm trở mà ít khi người hay loài thú lên đến. Phải khó khăn lắm vua mới lên đến đỉnh, bèn đến gốc cổ thụ nằm, đôi mắt sợ sệt nhìn xuống chân đồi để trông chừng những bóng người thấp thoáng. Nhớ lại lúc vua luôn luôn quắt mắt trừng nhìn kẻ dưới, mọi người đều lấm la lấm lét nhìn trộm mình, không ai dám nhìn thẳng mặt vua cả. Hôm nay ngược lại, vua cũng lấm lét ngó quanh, một tiếng cây lay động cũng khiến vua giật mình kinh sợ. Ôi tạo quá khéo trớ trêu, đời thường nay tướng mai hề. Lòng vua rối bời với trăm mối dò tơ, vừa lo sợ vừa buồn đau tuyệt vọng, không biết bao giờ mới trở lại ngôi xưa. Bên cành cây gần đây, tiếng chim kêu áo não vang lên cầu cứu tiếc thương. Vua nhìn lên, thấy một con chim dành khuyên, sau một chuỗi dài kêu la áo não xé ruột não lòng, rồi ngoẻo đầu xuôi cánh tắt thở. Vua liền nảy ra ý định thay xác một lần nữa xem sao. Ở trong cái thân hình chim bé nhỏ kia, dù sao cũng tránh khỏi đám thợ săn ham tiền thưởng ngày đêm rình rập. Thế rồi, vua làm một cuộc phiêu lưu thứ hai. Vua lầm thầm niệm chú rời bỏ xác nai nhập vào thân chim. Vua xù lông vũ cánh, đưa mỏ sờ soạn khắp thân, rồi cất giọng hót vang: sẵn có đôi cánh, vua định tuôn mây về cố quốc thăm lại cung điện ngày xưa. Vua tung cánh lao mình lướt gió, và trên đường về phải trải qua nhiều nguy hiểm thập tử nhất sanh, lao lách các lằn tên mũi đạn, trốn tránh các loài chim mỏ quắp như kênh kênh, ó diều, ác điểu. Nơi hoàng cung, từ ngày vua đi săn nai trên đường về, hoàng hậu được nhà vua, hồn là tên phù thủy, thương yêu chiều chuộng hơn bao giờ hết. Nhưng sao, hoàng hậu cảm thấy thiếu thốn một cái gì như xa cách người thân yêu. Hoàng hậu cứ nhớ nhung chờ đợi mà không hiểu lý do. Nỗi buồn này làm dốc ngọc võ vàng tiều tụy. Mọi vật còn nguyên vẹn đó, địa vị cao sang nhất trần vẫn còn đây, mà sao lòng vẫn u hoài không căn cứ. Nỗi buồn này làm sao quá giải cho xong. Một buổi sáng tinh mơ như thường lệ, hoàng hậu ngồi bên sông Lầu, đưa mắt mơ màng nhìn những đóa hoa hàm tiếu nơi vườn thượng uyển. Một giọng hót dịu dàng lãnh loát vang lên. Hoàng hậu nghe như tiếng gọi của người thân thuộc, bà thấy lòng vui rộn rã. Nhìn lên cành liễu thước tha gần đó, bà thấy một con dành khuyên bé bỏng xinh xinh, vừa hót vừa nhìn hoàng hậu, như đã sẵn một mối tình giao cảm từ mấy kiếp. Hoàng hậu mừng rỡ đưa tay ngoắt, dành khuyên bay đến đậu trên tay hoàng hậu, líu lo, ríu rít. Bà âu yếm vuốt ve trìu mến nó. Dành khuyên cũng cất tiếng hót dịu dàng, khiến cho nỗi buồn của hoàng hậu cũng từ từ tiêu tan. Bà để chim vào lòng treo trong phòng, ngày ngày cùng chim làm bạn giải khuây. Tháng ngày trầm lặng thẫn thờ trôi, cung điện vàng son rực rỡ nguy nga sang trọng mà tất cả thần dân ai cũng thèm thuồng ao ước vẫn còn nguyên vẹn đó. Tên phù thủy cướp xác vua đã đạt được ý đồ gian manh của mình, nhưng hạnh phúc thật sự chưa đến với hắn. Hắn vẫn thấy mình xa cách với mọi người. Hoàng hậu mà hắn thường mơ tưởng đang ở trong vòng tay, mà tình yêu thì chưa đến với hắn. Bá quan thì tung hô chầu chực, hoàng thân quốc thích thường gặp gỡ chuyện trò, nhưng không ai hiểu được hắn. Hắn không có ai là tri kỷ, và thật sự hắn rất sợ có ai biết được sự thật một mặt khác lòng, và lúc nào hắn cũng thấp thỏm bất an, e ngại sợ hậu quả không may xảy đến bất ngờ trong cung vua mà vẫn cô đơn xa lạ. Còn hoàng hậu, ngoại trừ những lúc gần gũi với chim dành khuyên, vẫn âu sầu mong đợi nhớ nhung một cái gì không rõ, do đó bà kém vui. Nhà vua trong xác chim dành khuyên, tuy sống gần hoàng hậu có chút nguồn an ủi, nhưng cảm thấy còn ly cách, ân hận, tủi sầu, chua xót, nhất là khi hoàng hậu gần với tên phù thủy trong thân xác của chính mình. Mỉa mai cay đắng làm sao, nhưng vua chim không có đủ can đảm bay đi khỏi hoàng cung. Vì xa hoàng hậu thì càng đau khổ, mà ở đây cũng chẳng vui gì. Tháng ngày cứ lặng lẽ trôi qua, mọi người đều mang nặng tâm tư buồn bã rây rứt. Cái vui chỉ phơn phớt hời hợt tạm bợ mặt ngoài, còn mối sầu cay càng thêm lắng động. Thật là sầu đông càng lắc càng đầy. Nhưng không ai muốn thoát ly. Có phải chặng đường đời là như vậy? Một con đường đi không chỗ đến. Một hôm, con chó cái của hoàng hậu nuôi trong phòng sanh được 3 con rồi tắt thở. Nhà vua trong xác chim nảy ra ý định phiêu lưu một lần nữa để xem con tạo xoay dần ra sao. Thế rồi nhà vua lâm râm niệm chú, bỏ xác dành khuyên nhập vào con chó cái nằm im cho con bú dưới sàn. Hoàng hậu phát giác ra chim dành khuyên đã chết, bà hòa lên khóc lóc thảm thiết như khóc một người thân đi về bên kia thế giới. Vua, tức tên phù thủy mượn xác, hết lời khuyên nhủ nhưng bà không hề nguôi giảm. Thấy nỗi đau khổ của hoàng hậu, tên phù thủy muốn làm tạm ngưng nỗi đau khổ của hoàng hậu trong giây lát, bèn khuyên nhủ.
Thôi, hoàng hậu hãy yên tâm, trẫm có thể làm cho dành khuyên này sống lại.
Thật hả bệ hạ? Bệ hạ làm sao cho nó sống lại được?
Hậu hãy để yên cho ta ngồi nghỉ, ta sẽ dùng thần thông làm cho nó sống lại, để cho hậu vui lòng.
Vậy rồi hắn nằm lên chiếc ghế bành lâm râm niệm chú, xuất hồn nhập vào chim dành khuyên. Bấy giờ chim dành khuyên bỗng nhiên sống lại, nhảy nhót trong lòng, hót líu lo vui vẻ. Cơ hội ngàn năm một thuở, nhà vua trong lốt chó đang nằm cho con bú dưới sàn thấy tên phù thủy bỏ xác nhập vào chim vành khuyên, tức thì niệm chú bỏ xác chó và nhập vào cái xác cũ của chính mình, chạy ngay lại lồng thợp chim vành khuyên, bẻ cổ dò nát. Hoàng hậu kinh hãi thét lên:
bệ hạ làm gì vậy? Bệ hạ muốn giết nó, sao bệ hạ làm cho nó sống lại làm gì?"
Trước sự ngạc nhiên của hoàng hậu, vua ôm hoàng hậu vào lòng, ôn tồn khuyên nhủ và từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện từ khi đi săn trên rừng cho đến nay, rồi chỉ cái xác con chó đã chết dưới sàn cho hoàng hậu thấy. Nghe xong, hoàng hậu như người vừa tỉnh mộng mới hiểu ra nỗi buồn vô căn cứ từ bấy lâu nay. Bà vui mừng khôn tả, nép đầu vào ngực vua, niềm vui sướng dâng tràn. Nhà vua đặt cái hôn đắm đuối vào gương mặt dịu hiền của hoàng hậu mà bấy lâu nay xa cách. Niềm vui tái ngộ này tràn trề hạnh phúc êm đềm, tưởng như không có một thứ giông tố nào làm dao động được. Nhưng đường đời lúc nào cũng gặp rải rác những chữ nhân quái ác. Bỗng hoàng hậu nhìn sững vào nhà vua mặt đỏ bừng, nhớ lại chuyện một mặt hai lòng bấy lâu nay, hổ thẹn lệ tràn mi thổn thức:
Bệ hạ, vậy mà bấy lâu nay thiếp không tròn tiết hạnh với bệ hạ, thật là có tội với đấng quân chương."
Không, hoàng hậu có lỗi gì? Lỗi chỉ ở trẫm ham điều mới lạ, thích việc mầu linh. Hoàng hậu thật xứng đáng là một bậc hiền thục trung trinh nhất trên đời, đáng bậc mẫu nghi thiên hạ."
Vua không ngờ những lời an ủi của mình càng làm cho hoàng hậu thẹn thùa, tủi hổ, mắt lệ đầm đìa. Và từ đây, hoàng hậu không còn thấy vui nữa, bị day dứt bởi ý nghĩ thất tiết. Rồi một hôm bà để lại bức thư tuyệt mạng, dùng độc dược quyên sinh, lặng lẽ qua bên kia thế giới, nơi mà mãi mãi sống trong tình yêu và sự kính trọng của vua. Qua câu chuyện trên, dù người xưa hay nay cũng không ai nỡ bắt tội hoàng hậu. Thật ra hoàng hậu nào có lỗi gì, nhưng thà không biết thì thôi, đã biết ra từ lâu mình trao thân cho tên phù thủy phản bội qua xác nhà vua, thì từ đấy về sau, mỗi khi nhìn thấy nhà vua sao khỏi thẹn thùng. Đó là vấn đề tâm lý rất tế nhị, do lòng hổ thẹn này đưa hoàng hậu đến chỗ quyên sinh. Người xưa thường có tâm hồn tiết nghĩa cao độ. Có một quả phụ bị một tên cường hào nắm tay nàng. Nàng bèn chặt bỏ cánh tay, cho rằng bàn tay ấy đã nhơ uế, bị thất tiết với chồng. Một người đàn bà nếu thấy một người đàn ông khác tài ba hơn chồng mình, có ý nghĩ phải chi mình được làm vợ người ấy thì hạnh phúc hơn là mình ở với ông chồng lù khù của mình biết bao nhiêu. Một sự so sánh thầm kín ước muốn như vậy cũng là sự thất tiết với chồng, đáng hổ thẹn. Người xưa không những giữ bạch trinh về thể xác mà còn giữ thanh bạch về tâm hồn. Hoàng hậu trong câu chuyện trên tự tìm lấy cái chết, kể ra cũng quá khắt khe với chính mình. Nhưng cũng chính cái chết ấy, bà mới sống mãi trong tình yêu kính của vua, mới nêu lên một gương trinh liệt muôn đời mến phục. Sở dĩ con người quý hơn con vật là do lòng biết hổ thẹn. Có hổ thẹn mới khiến ta bỏ dữ về lành, từ giả dối xấu xa tìm về chân thiện mỹ, thể hiện được những tình cao ý đẹp, sống không thùa thẹn với cỏ cây. Đức thầy đã từng trách: đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ. Là Phật tử sống trong thế kỷ này, chúng ta không thể quá câu nệ như thuở trước, nhưng cũng nên soi lấy gương xưa, dung hòa với thời đại cho đời mình và xã hội này được thanh tươi và ngào ngạt hương vị đạo. Là người có đạo sáng sửa trao, cho hương đạo thấm, cho màu đạo tươi. Hơn nữa, Đức Thầy đã thông báo cho chị em phụ nữ biết rõ giá trị và tầm mức quan trọng của chính mình không kém hàng tu mi nam tử. Chị em ơi, Bắc Nam là một, chị em là rường cột giống nồi. Đã là rường cột của nước nhà thì chẳng có lẽ xưa hay mà nay dở. Vậy ta hãy ráng làm thế nào cho rạng rỡ con lạc cháu hồng, đáng trang hiền thảo, xứng gái Việt Nam. 4. Hỏi: tôi xem sách thấy có câu châm ngôn hơi ngộ ngộ là: mỗi người cần tìm một nghĩa địa khá lớn để chôn những lỗi lầm của bạn hữu mình. Tôi ngầm hiểu hay hay, nhưng chưa được tin tường tế nhị lắm, nhờ ông giải thích cho mọi người nghe chung. Đáp: nghĩa địa là nơi chôn vùi xác chết tan rã tiêu ma lần với lòng đất lạnh. khỏi bốc ra mùi hôi thối làm ô nhiễm môi sinh, gây độc cho mọi người. Câu tư tưởng tìm nghĩa địa chôn lỗi lầm của bạn hữu mình là một lối so sánh ý nhị khuyên ta nên tha thứ bỏ đi lỗi lầm kẻ khác. Nói theo tục ngữ Phật giáo là hỷ xả, là rộng lượng thứ tha, vui lòng xóa bỏ mọi việc ân oán giang hồ, chôn sâu lỗi lầm của kẻ khác vào nghĩa địa thời gian. Thời gian sẽ xóa nhòa, chôn vùi mọi việc vào quên lãng, hàn gắn mọi vết thương lòng. Cái gì đã qua hãy cho nó qua luôn, đừng cố bám víu, đào bới lấy những nấm mồ dĩ vãng. Đừng dựng đứng những xác chết dậy, nói theo nhà báo gọi là bốc thúi, vì như vậy chỉ là phiền phức nhau thôi. Chớ nên đem lỗi lầm kẻ khác mà dày dò hành phạt lấy mình, và cũng chớ nên trang sức cho mình bằng những lỗi lầm xấu xa của kẻ khác. Ta hãy buông bỏ mọi phiền muộn cho dòng thời gian cuốn trôi vào quên lãng, để cõi lòng được nhẹ nhàng, thanh thoát, vui tươi, mới mẻ từng giây phút, sống với niềm thông cảm trong hiện tại, tha thứ nhau để vui sống cùng nhau. Tha thứ lỗi lầm của kẻ khác, đó là mở đầu cho kẻ khác tha thứ lại ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Tóm lại, tìm một nghĩa địa chôn lỗi lầm của bạn hữu là buông bỏ, tha thứ lỗi lầm của bạn hữu. Hãy chôn vùi lỗi lầm ấy cho nó tiêu tan theo lớp bụi thời gian. Đó là lối xử thế đẹp đẽ nhất mà mọi người chúng ta cần học hỏi để hoàn thiện cách sống của con người trong xã hội. Hỏi: trong bài Diệu Pháp Quang Minh của Đức Thầy có câu: phải trỗi dậy nương dây hùng tráng, chữ đại hùng đại lực từ bi, nhờ ông giải nghĩa minh bạch dùm. Đáp: để giải đáp câu trên, trước tiên tôi xin định nghĩa hùng tráng là mạnh mẽ. Ý nói mạnh mẽ vươn lên theo gương đại hùng đại lực đại từ bi của Đức Phật. Bốn chữ đại hùng đại từ bi người ta thường dùng để ca ngợi lòng cương quyết và mạnh mẽ của Đức Phật, tức là Đức Phật Thích Ca. Ngài dám bỏ cả ngai vàng điện ngọc, giàu sang tứ hải, danh vị tột đỉnh mà con người phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi nước mắt, cả đến máu xương chồng chất để mong đạt được. Sự giàu sang danh vị ấy Đức Phật lúc còn là thái tử trẻ đẹp, Ngài đã xem ngai vàng như khúc củi mục, xem châu báu như cát sỏi chẳng màng. Còn một điều vô vàn khó khăn là Ngài dẹp gác được tình ái ân quyến thuộc, dứt bỏ được hạnh phúc lứa đôi. Ái tình đôi lứa là một nguồn hạnh phúc lớn lao nhất trần gian, và nó là sợi xích chắc nhất trên cõi đời này, buộc chúng sanh quay cuồng theo bánh xe luân hồi sanh tử, tử sanh. Dứt được nó, quả là hải hùng, quả là có một sức mạnh làm chuyển lấy vũ trụ mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã làm được. Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá sông pha bờ bụi. Ngài thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Đó là đại hùng. Còn đại lực là hoàn cảnh từ một vị đông cung thái tử được nuông chiều, không trái ý tràn đầy sung sướng vui tươi, mà Ngài dám chịu một thân thui thủi lặn lội trong rừng rậm non cao, dầu dãi nắng mưa đói lạnh, lễ bái ông thầy này đến lạy lục ông thầy khác, tham vấn học hỏi mà không ai đáp ứng thỏa mãn chí giải thoát của Ngài. Sau Ngài mới đến bờ sông Ni Liên Thuyền, ngồi dưới cội bồ đề tham thiền suy gẫm. Nơi đây Ngài gặp sự cản trở phá phách đe dọa của Ma Dương, chúa tể của bóng đen tội ác. Chúng sợ Ngài đắc đạo, chúng sẽ mất hết quyền lực ngự trị trần gian u tối si mê này, nên tận lực hại Ngài. Nhưng với ánh sáng rạng ngời của trí tuệ, với nghị lực phi thường, Ngài đã thắng phục chúng và hoàn toàn chứng đắc đạo quả. Đạo gần đắc Ma Dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Đó là đại lực. Còn đại từ bi là từ đây suốt 49 năm dài đi khắp đó đây, đem đạo lành ban rãi để thức tỉnh đời mê. Ngài được vạn ức người ca tụng, song cũng chịu lắm lời dèm xỉm, phỉ báng ám hại. Nhưng với lòng từ bi độ đời không chán mỏi, Ngài chấp nhận mọi nghịch cảnh, mọi sự bạc bẽo của người đời ganh tị ghép dơ, một số đệ tử bất xứng. Ngài vẫn tiếp tục con đường quằn quá đến năm 80 tuổi. Trước giờ tịch diệt, Ngài bảo các đệ tử: các ngươi còn điều gì nghi ngờ về giáo pháp của Như Lai cứ hỏi, ta sẽ giải thích cho. Đừng để khi ta tịch diệt phải ân hận rằng mình có chỗ nghi ngờ mà Như Lai đã nhập diệt, biết hỏi ai. Hỏi đi hỏi lại đôi ba phen, đến khi không còn ai nghi ngờ điều gì nữa, Đức Phật an nhiên lặng lẽ nhập tứ thiền bát định và nhập diệt. Nhờ lòng từ bi vô lượng đó khiến ta biết đường tội phước tu hành. Đức Thầy khuyên là Phật tử hãy trỗi dậy noi gương đại hùng đại lực đại từ bi của Phật, noi dấu tổ thầy, dứt bỏ hồng trần, tiến bước lên đường giác ngộ. Nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo dấu thỏ đàn dê, và như thế mới có cơ thoát khổ, mới khỏi phụ công ơn của Đức Phật, Đức Thầy. 6. Hỏi: tôi là một tại gia cư sĩ kẻ đã có xem kinh giảng, được biết đời là đau khổ, sát thân ô uế, tình trường lắm cảnh đau thương, vân vân. Tôi hết sức cố gắng trấn áp dục tình, mong tiến tu giải thoát, sao cảm thấy mình không có đủ sức thắng phục nó, chắc là khó khỏi sa ngã về tình ái. Tôi rất lo ngại, mong quý vị cao minh nhiều từng trải kinh nghiệm, mách dùm phương pháp nào để vượt qua, hay cho một vài lời khuyên quý giá để trợ lực cho tôi. Ơn đức ấy tôi xin nhớ mãi. Đáp: đây là một câu hỏi về tâm lý. Vấn giả thấy rằng lòng mình đã yếu đuối, dù đã biết rõ theo kinh luật đời là tạm, sát thân là ô uế, và cũng có coi kinh giảng biết nhiều phương pháp tu hành, vậy mà nhắm bề khó thắng phục về tình ái, nên mới nêu ra câu hỏi này. Chúng tôi xin cố gắng trả lời. Đã từng dựa kẻ nâu sùng, cớ sao tâm trí còn tùng ngoài duyên. Thân ở đây mà hồn dơ dẫn tận đâu đâu, sống giữa với khi tỉnh lúc mê. Đó là tâm trạng của người đang bị giằng co giữa đam mê và lý trí. Cuộc tranh đấu này bại hoặc mình thắng cũng trần thân, nhưng cái hay ở trong cái khó, và có khó mới hay. Sự đắc thắng vinh quang đương nhiên là sự đắc thắng với bao nỗi nhọc nhằn gian nan khốn đốn. Thành Phật mà quá dễ dàng thì chư Phật đã mất ngôi, cái ngôi tam giới vi tôn. Làm giàu còn phải khó khăn, huống chi làm Phật làm thần dễ đâu. Muốn làm Phật hay muốn thoát trần, trên đường đạo hạnh chớ dừng chân. Hãy chấp nhận mọi thử thách gay go, dai dẫn ấy. Lửa có thét mới biết rõ tuổi vàng, mới phân tích được mày chì, mặt bạc khác nhau. Sắc kia vào lửa mẻ mòn, gan vàng tiết đá, lòng son mấy người. Trong các chướng ngại thử thách nguy hại nhất là tình ái. Ái tình có một sức mạnh vạn năng, thu hút lòng người theo thế tục. Phật còn nói, may thay chỉ có một thứ tình trai gái ấy thôi. Nếu trên đời này có hai thứ tình có sức mạnh như vậy, thì chúng sanh còn trông mong gì siêu thoát được nữa. Khổ nỗi cho chúng ta là Đức Phật từ bi có thể cho tất cả, ngay đến thân mạng của Ngài. Nhưng có điều mà các Ngài không ban cho ta được, đó là sự giác ngộ của các Ngài. Chư Phật có thể làm được mọi sự khó khăn to tát như dời non lấp bể, nhưng không thể rứt bỏ lòng mê đắm nhiễm ô thế cho chúng ta được. Mọi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đường đi có chông gai hiểm trở, cứ cố gắng bền lòng. Đại tướng Nải Mộc, vị võ tướng Nhật Bản có nói: trong cuộc chiến tranh, ai chịu đựng được hơn kẻ địch 5 phút sau cùng là kẻ nắm lấy phần thắng. Sự chiến đấu với giặc lòng cũng vậy, hơn nhau ở một chữ bền mà thôi. Là cư sĩ từng xem kinh giảng, từng đọc các sách kinh, hiểu nhiều về pháp môn hành đạo mà không khắc phục được ma lòng thì duyên nghiệp của mình quá nặng vậy. Chúng tôi còn biết nói chi hơn, quý bạn hãy ngâm lên bài thi của Đức Thầy đánh thức một tín đồ ở Bạc Liêu. Ngâm lên với cả một tâm hồn rung cảm, ngâm một cách chí thành chí thiết, thử xem may ra lời thơ có giúp thêm được cho ta phần nào nghị lực. Trót đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ đuốc huệ soi đường tối, chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm say, đắm say một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm chống quỷ tà. Nếu mãi mê man mùi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn nê hà. Lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tỉnh giấy nào, kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Các bạn cứ ngâm nga một cách chí thành chí thiết. Bài thi đó có 4 đoạn, tôi rút lại còn 3 vì không có sức ngâm dài. Hãy đánh đổ những tư tưởng xấu xa đen tối, thay vào những tư tưởng ôn hòa, đạo đức thanh cao. Hành động là sản phẩm của tư tưởng. Tư tưởng có thanh cao thì hành động mới thanh cao. Trái lại, có những tư tưởng xấu xa thì hành động sẽ bê bối thấp hèn. Chúng ta đắm chìm trong biển tục, chịu khổ đã đành, trái lại còn làm cho đấng ân sư đau lòng xót dạ, cửu quyền mòn mỏi chờ trong con cháu tu hành đắc đạo để cứu mình mà nay phải than ôi tuyệt vọng. Đường tu dời dời, đạo cả phải có chí to, nếu thấy sức mình không kham nổi thì nên lui lại một bước, nhớ lui có trật tự khéo léo. Là một tại gia cư sĩ, đừng nêu gương xấu khó coi. Tác cạn sông mê là việc khó, lấp bằng bể khổ dễ gì đâu. Tuy nhiên khó dễ không do cảnh, do ở tâm người giác cạn sâu.